Ngã Dục Phong Thiên, chương 1310. Hành tẩu tiên quốc, góc truyện audio.com, bị 100.000 con mắt đồng thời âm lãnh nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này sẽ làm rất nhiều người rợn cả tóc gáy, cho dù mấy người áo đen này tu vi không tầm thường, có thể không thèm để ý, nhưng nếu như cộng thêm Mạnh Hạo lúc này đột nhiên mở mắt ra thì lại khác. Nhất là trên người của Mạnh Hạo tràn ra hung tàn, hơn nữa chiến tích lúc trước hắn từng chém chết hai cường giả cổ cảnh, khiến hai tên áo đen cách Mạnh Hạo gần nhất sắc mặt lập tức biến hóa. Nhưng hai người bọn hắn đều là hạng người quyết đoán, lúc này trong mắt hai người sát cơ nhoáng lên một cái, nếu đến bước này không thể lui về sau, dứt khoát thẳng giết. Nỏ mạnh hết đà, giết có gì khó. Chí bảo của hắn có lẽ rất khó triển khai, và lại bộ dáng của hắn giờ này cũng không có năng lực đi triển khai, giết hắn. Trong mắt hai người hàn mang hiện ra, thân thể nhoáng lên một cái, sát cơ ngập trời, tu vi bạo phát, xung quanh thân thể 9 cái đèn vây quanh, 8 cái cháy, một cái tắt, cổ cảnh khí tức tràn ra, ảnh hưởng bốn phía quy tắc, tràn ra dao động cường hãn. Cũng có pháp bảo bị hai người lấy ra, một là ngọc đỉnh, một là thanh trúc, trong ngọc đỉnh gửi nuôi mấy thanh long văn phi kiếm, mà trên thanh trúc còn lại là tia chớp hình cung dao động trôi đi, uy lực không tầm thường. Vùng một cái, pháp bảo đánh về phía Mạnh Hạo, hai người cũng theo đó tới gần, có lực lượng hồn đang tăng thêm thân, sát cơ mạnh hơn, sự tham lam ý không thèm che giấu. Gần như đang lúc bọn hắn xuất thủ, đột nhiên, ở một bên của Mạnh Hạo bị sương mù hoàn toàn che đậy, khiến cho binh dũng lúc trước bị mọi người xem nhẹ, đột nhiên đi về phía trước một bước. Chỉ là một bước, mặt đất ầm một tiếng, sương mù xung quanh binh dũng cũng tản ra một chút, khiến cho thân ảnh binh dũng hiện ra hơn phân nửa. Tầng một vòng tròn sóng gợn, lấy binh dũng và Mạnh Hạo làm trung tâm, chợt tản ra, nơi đi qua, phi kiếm trong ngọc đỉnh cứng rắn vừa đụng chạm, lập tức run rẩy nổ tung, bẻ gãy nghiền nát, chia năm xẻ bảy, ngay cả ngọc đỉnh cũng đều răng rắc một tiếng sụp đổ. Mà thanh trúc kia cũng như vậy, tấc tấc vỡ vụn trực tiếp trở thành cho bụi, tia chớp hình cung bên trong cũng đều như bị nhéo diệt, trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Sóng gợn quét ngang, nhấc lên uy áp mãnh liệt khiến hai tên áo đen toàn bộ trong lòng run lên, từng kẻ phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui về sau, máu tươi trực tiếp bước chân vào trong cái khe nứt phía sau. Sau khi dừng lại, hai người sắc mặt trước nay chưa có đại biến, nhìn binh dũng gần như thất thanh. Binh dũng kiếm to trong tay, trên người từ trước yên lặng đến lúc này đột nhiên bộc phát ra khí tức, còn có bộ dáng quen thuộc kia, lúc này, lập tức khiến hai tên áo đen này trong óc trực tiếp nổ ầm ầm như bị một bàn tay vô hình, xanh xanh xé mở tâm thần. Khí tức chuẩn đạo chí tôn, nơi này không ngờ còn có một cái pho tượng kia, như thế nào lại nhìn quen mắt như vậy? Đó là, thủ hộ đạo tượng, hai người cặp mắt mở to không thể tin được, cả người dường như bị một ngọn núi lớn đánh, trong óc vù vù, dường như cuộc sống vào lúc này đều bị nghi ngờ. Điều đó không có khả năng, nội tâm bọn chúng hoảng sợ, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức của binh dũng, bọn chúng bỗng nhiên hiểu rõ trước kia hai trưởng lão cùng cảnh giới với mình vì cái gì mà tử vong. Hắn không ngờ có thể khống chế thủ hộ đạo tượng, hai người lúc này không có chút chiến ý nào nữa, ra đầu tê. Góc truyện audio.com, giải gần như hồn phi phách tán, nghĩ tới chính mình lúc trước không ngờ dũng cảm xâm nhập tới đây, bọn hắn liền cảm giác mình làm ra chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này, cấp tốc lui về sau. Chỉ hận tu vi của mình không đủ, chỉ hận ở chỗ này có nhiều khe nứt làm cho bọn chúng căn bản là không thể trốn ra. Mà cái tên áo đen thứ ba ở phía sau lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, hít ngược một hơi, không thể tin. Duy chỉ có Phương Đạo Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm nhẹ nhàng thở ra đại khí, đồng thời cặp mắt nhoáng lên một cái, tu vi của hắn đã sớm khôi phục, bắt đầu suy nghĩ như thế nào lập công. Gần như ngay lúc hai tên tu sĩ áo đen ở gần Mạnh Hạo nhất lui về phía sau, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, binh dũng bên cạnh hắn bỗng nhiên nâng kiếm to trong tay lên, hướng về một tên trong số đó, trực tiếp rơi xuống, trong chớp mắt bốn phía thiên địa trực tiếp dừng lại, một kiếm này dường như ánh sáng rực rỡ nhất trên thế giới, nhấc lên một mảnh chói mắt trực tiếp rơi vào trên cổ của tu sĩ áo đen, mắt thấy sẽ chém qua. Để hắn sống, cho ta. Mạnh Hạo hư nhược lên tiếng. Thế giới khôi phục, binh dũng đại kiếm đổi chém thành đập, tu sĩ áo đen này phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải, bị binh dũng hư không một chảo nhiếp với tay cầm, đặt ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, tay phải chậm rãi nâng lên, đặt tại đỉnh đầu của người áo đen này, hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra huyết quang, huyết yêu đại pháp ầm ầm vận chuyển. Tu sĩ áo đen này mở to mắt, phát ra tiếng hét thảm thê lương, thanh âm này rơi vào trong tai mấy người khác đều trong lòng run rẩy, tiếng hét thảm này không cách nào hình dung là thê thảm cỡ nào. Thân thể tu sĩ áo đen bằng mắt thường có thể thấy được khô héo, tu vi của hắn tới lúc gấp rút tốc tiêu tán, hồn hắn cũng đều trong nháy mắt bị Mạnh Hạo hút đi, hết thảy tất cả tính cả sinh mệnh của hắn, đều vào lúc này trở thành trợ lực cho Mạnh Hạo khôi phục. Rất nhanh, tiếng hét thảm yếu dần, một cỗ thi thể khô héo lưu lại khủng khiếp ở dưới bàn tay Mạnh Hạo không nhúc nhích. Mà gương mặt của Mạnh Hạo không trở lại tái nhợt mà là khôi phục một chút màu da, hắn hít thở đều đều, trong hai mắt của hắn lần nữa lộ ra thần thái. Hồi tưởng một màn trước truyền thừa đệ ngũ cấm, Mạnh Hạo cảm giác mình là cửu tử nhất sinh, thậm chí cửu tử nhất sinh đều là may mắn, đó là chết chắc 10 phần mới đúng. Truyền thừa lấy tu vi của hắn giờ này không thể đi thu được đệ ngũ cấm, giá cao là sinh mạng Mạnh Hạo, trước một khắc kia, ngọn lửa sinh mệnh của hắn đều tắt, cả người đến kề cận cái chết, cũng may. Mấy cái người áo đen đến, khiến Mạnh Hạo dường như sắp tới tử vong xuất hiện sinh cơ. Hắn khôi phục một chút, nhưng một màn này ở mặt khác hai người áo đen xem ra, trong óc lần nữa nổ ầm ầm, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Đây là, công pháp gì, chết tiệt Phương Tú Sơn, người sẽ không chết tử tế được, để chúng ta tới giết người này. Hai người vẻ mặt đại biến, một trước một sau cấp tốc lui về sau, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đã khủng khiếp đến cực hạn. Nhưng ở xung quanh, những cái khe nứt đang hé ra kia giống như phong tỏa, khiến cho bọn hắn căn bản là không thể trốn ra. Đệ thất tổ ở trên bầu trời vẻ mặt ngưng trọng, thu hồi tay phải nâng lên, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đây chính là công pháp hắn truyền thừa sao? Trên mặt, gocchuyenaudio.com, đất Mạnh Hạo chậm rãi từ đang khoanh chân đứng lên, sắc mặt khôi phục không ít, trong mắt sâu thẳm hơn, dường như ẩn chứa biển lớn vô cùng, khiến khi người và hắn nhìn nhau dường như cả người hồn đều sẽ bị thu lấy. Lại bắt một tên đến đây, Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Hắn vừa nói ra, Bình Dũng lập tức ngẩng đầu, bước lên trước bước đi. Tên áo đen cách Bình Dũng gần nhất phát ra một tiếng giống to, cất bước trực tiếp bước chân vào trong một cái khe nứt phía sau, hắn không có cách nào cùng đường, chỉ có thể bỏ chạy đi vào. Mà cái người áo đen thứ ba cách Mạnh Hạo nơi này còn có một chút, lúc này cũng cắn răng, muốn bước chân vào trong cái khe nứt, nhưng vào lúc này, Phương Đạo Hoàng trong nháy mắt lại tới, lập tức ngăn trở tu sĩ áo đen giống giận, hai người lập tức chém giết. Tiếng sấm vang vọng, khuếch tán tám phương, Bình Dũng cũng một bước bước chân vào đến trong cái khe nứt, cũng liền là thời gian mấy hơi thở, khi Bình Dũng đi ra, trong tay của hắn cầm lấy chính là tu sĩ áo đen trốn vào trong cái khe nứt kia. Tu sĩ áo đen này thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, hình như có một trận gió từ trong tay Mạnh Hạo đánh ra, mơ hồ dường như muốn xuất hiện một cái khe nứt hư vô, chỉ là một cái chớp mắt như vậy, Mạnh Hạo liền cảm nhận được một chút sinh mạng trong cơ thể thật vất vả khôi phục vào lúc này, cấp tốc tràn vào trong lòng bàn tay, hắn lập tức dừng lại, hơi vừa phân tích chiếm được một đáp án. Mặc dù ta tiếp nhận truyền thừa rồi, nhưng đệ ngũ cấm này không cách nào thi triển, nếu là cưỡng ép triển khai, lấy tu vi của ta, hao phí toàn bộ. Cũng không thể tạo thành một cái khe nứt chính phản đệ ngũ cấm. Có lẽ sau tiên cảnh ta có thể thi triển, đệ ngũ cấm này cũng giống như Chí Tôn Kiều sẽ trở thành đòn sát thủ của ta trong tiên cảnh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải mạnh nhấn, huyết quang tràn ngập bao trùm thân thể tu sĩ áo đen. Tiếng hét thảm thê lương lần nữa truyền ra, theo tu sĩ áo đen dần dần trở thành thây khô, sắc mặt Mạnh Hạo rốt cục như thường, thân thể hoàn toàn khôi phục, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng vận chuyển tu vi. Nhưng tất cả lại rơi vào trong mắt người áo đen thứ ba đang chém giết với Phương Đạo Hoàng, trong ánh mắt của hắn lộ ra khủng khiếp, vượt qua hết thảy nguy cơ sinh tử cả đời này trải qua. Người này tuyệt đối không phải một tu sĩ cận tiên không có khả năng có thần thông kinh khủng như vậy. Phương Tú Sơn, ta nếu có thể không chết, sau khi về đến gia tộc nhất định không để cho ngươi yên. Phương Đạo Hoàng nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế cũng đang run rẩy, đối với Mạnh Hạo cảm giác thần bí mạnh hơn, chần chờ một chút, hắn nhìn về phía tu sĩ áo đen đang chém giết với mình. Phương Lâm Hà, người nếu không muốn chết tin lời của ta, chớ phản kháng. Hắn thấp giọng lên tiếng, tu sĩ áo đen Phương Lâm Hà đối chiến với hắn sửng sốt nghĩ tới Phương Đạo Hoàng không có tử vong, nội tâm hắn lập tức nổi lên khát vọng đối với sinh cơ chần chờ, mạnh cắn răng một cái tùy ý Phương Đạo Hoàng đánh vào bộ ngực mình. Máu tươi phun ra, đánh chết không ngừng, Phương Đạo Hoàng không ngừng trong lòng đất ra đòn nghiêm trọng cho đến sau khi đánh Phương Lâm Hà bị thương nặng, tu vi rớt xuống, hơi thở thoi thóp có thể so với tu sĩ linh cảnh, hắn mới dừng lại, sau khi cho Phương Lâm Hà nháy mắt vội vàng hướng Mạnh Hạo cung kính cúi đầu. Công tử, gocchuyenaudio.com, người này nếu như chết có chút lãng phí, không bằng cho hắn một cái cấm chế, đợi sau khi về đến gia tộc cũng cho chúng ta một cái cơ hội tìm Phương Tú Sơn báo thù. Mạnh Hạo cặp mắt nhanh chóng mở ra, mắt lạnh nhìn Phương Đạo Hoàng, lại nhìn Phương Lâm Hà một chút phù hợp trạng thái, hắn không có nói chuyện, tay phải khi nhấc lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai khí đen trắng, chuyển động một lát, vung lên, hai khí đen trắng này chạy thẳng tới mi tâm Phương Lâm Hà lập tức hét thảm, thân thể run rẩy, mồ hôi rầm rề toàn thân hiện lên vô số phù văn, thật lâu sau mi tâm hắn ngưng tụ ra một quả, sau sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, Phương Lâm Hà lúc này mới hư nhược nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu trong trầm mặc nhìn những khe nứt xung quanh, trong Mạnh Hạo có cảm giác không xa lạ mà là quen thuộc. Dường như hắn có thể khống chế những cái khe nứt này giãn ra và khép lại. Đi thôi, đi xem một chút tại sao táng cổ địa tổ địa còn có cái gì. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, đi về phía trước, theo hắn đi về phía trước, cái khe nứt phía trước hắn toàn bộ khép kín, tùy ý Mạnh Hạo trực tiếp đi qua. Một đường đi về phía trước, một đường như thế, dường như Mạnh Hạo vào lúc này trở thành quân chủ của những cái khe nứt ẩn chứa có chút đệ ngũ cấm, đi lại tại trong tiên quốc của chính mình. Ô trách chương.